Chuyện xưa tích cũ, Aladdin và cây đèn thần. Chào anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ năm cuối tháng 9. Mỗi thứ năm chúng ta gặp gỡ nhau trong chuyên mục Chuyện xưa tích cũ. Có nhiều người hỏi xuất xứ những chuyện xưa tích cũ đó ở đâu? Ở Việt Nam, ở Trung Hoa hay là ở Nga hay là ở Hoa Kỳ, vân vân và vân vân. Thưa kho tàng văn hóa Việt Nam cũng như kho tàng văn hóa thế giới rất phong phú đa dạng. Chúng ta tìm tòi khám phá trong kho tàng ấy những câu chuyện cổ tích, những chuyện xưa mang tính nhân văn. Bất kể thuộc quốc gia nào, ta không có thành kiến về quốc gia ấy, nhưng thấy được những nét đẹp văn hóa trong những câu chuyện cổ tích, trong kho tàng chuyện cổ tích của thế giới. Đó là món quà tặng mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại. Ta dùng những món quà đó trong ánh sáng của lòng Chúa thương xót. Được không thưa anh chị em và các bạn? Cho nên có những câu chuyện ngày xưa tôi cứ tưởng là ở Việt Nam, nhưng mà hóa ra lại ở nước này, nước nọ, nước kia. Mà càng đi vào con đường lòng thương xót Chúa thì tôi càng thấy lòng thương xót Chúa không có biên giới, không có giới hạn. Không phải là phân biệt mà là hòa đồng, mà là con một cha trên trời, một đại gia đình. Có Chúa là cha, mọi người là anh em với nhau. Có khi anh em không nhận ra nhau, có khi không nhận ra mình có một người cha trên trời, nhưng người cha ấy vẫn yêu thương hết tất cả mọi người và muốn mọi người đối xử với nhau như là những người anh em trong một nhà con một cha. Có một bà cụ đi theo con đường lòng thương xót Chúa từ hồi thời Chi Hòa, rồi về giáo điểm Tin Mừng, rồi những năm tháng lòng đông lận đận, bà ấy luôn luôn có mặt trong lời cầu nguyện, trong việc chia sẻ, trong những chuyến công tác bác ái. Bà nói sứ con chết nhiều quá, mấy đứa con của con nó đưa con lên trên lầu bà, ở đó hai vợ chồng già sớm kinh chiều kinh, lần chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót. Và thưởng thức, nó đẹp mở sẵn, cứ tới giờ đó là bấm nút lên thôi. Những món ăn tinh thần của cha, bà kể vanh vách, thứ hai, thứ ba, thứ tư là bây giờ là đang nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, thứ năm là chuyện cổ tích, thứ sáu là sống đời chứng nhân, thứ bảy là tản mạn cuối tuần, chủ nhật là điểm hẹn chủ nhật. Rồi bà cười khanh khạch bảo, cha hát mấy bài hát xưa con thích, vì tụi con mới biết bài đó, chứ còn mấy bài mới giờ thì con không biết mà nó nghe nó làm sao. Ờ thì tôi cũng chỉ biết hát nghêu ngao mấy bài hát xưa vậy thôi. Từ cách đây khoảng 50 năm, khi cả 60 năm rồi, khi mới sinh ra thì đã có những bài hát đó rồi, có khi trước khi sinh ra nữa. Rồi bà nói, con thích nghe chuyện cổ tích lắm, thứ năm hai vợ chồng con đón nghe, đoán là hôm nay cha kể chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Bảo, tôi tưởng chuyện cổ tích cho mấy em thiếu nhi chứ. Bảo không, tụi con cũng thích lắm, vì con hay ở cái chỗ là lôi cha pha vào bài hát, dù hát không hay mà nó pha vào cho nó vui. Rồi là quan trọng nhất là kết thúc rút ra được cái gì mà thấy được lòng thương xót Chúa trong đó, thích lắm. Bảo vậy bà nghe được những chuyện gì, bà kể chuyện Chầu Cau, chuyện Tâm Cám, chuyện Lưu Bình Dương Lễ, rồi bà kể vanh vách, nhớ lắm thưa anh chị em và các bạn. Nói ngày nào chúng con cũng đón nghe bốn món ăn đó, và thứ năm thì nghe chuyện cổ tích vậy. Thứ năm này bà muốn nghe chuyện gì? Giờ tôi đang đi tìm không biết chuyện gì đây. Bà ngẫm nghĩ một hồi, bà kể những chuyện nghe rồi, bà bảo, cha có biết cái chuyện gì, cái đèn thần không? Con hay nghe nói chuyện đèn thần mà cứ xin cái gì là công thần đèn ông ấy hiện ra ông cho. Tôi nhớ hồi xưa nghe cái câu chuyện gọi là gì, cái đèn thần này. À, Aladdin và cái đèn thần đúng không bà? Ồ đúng rồi đó. Thứ năm mày cha kể chuyện đó cho mọi người nghe đi. Ồ, vậy à? Được, để tôi đi tìm cái câu chuyện đó tôi kể. Thế là câu chuyện thứ năm tuần này xuất phát từ một bà cụ gần 80. Với cái câu chuyện Aladdin và cái đèn thần. Mong ước rằng anh chị em có những đề nghị thì xin cứ vui lòng cho chúng tôi biết, giới thiệu những câu chuyện hay, tích cũ, chuyện xưa, để từ đó mình có thể học hỏi thêm nhiều những bài học của người xưa để lại trong ánh sáng lòng Chúa thương xót. Và bây giờ mời anh chị em cùng với bà cụ 80 đi vào câu chuyện Aladdin và cây đèn thần. Ngày xưa, ở một khu chợ của đất nước xa xôi nọ, có một chàng trai tên là Aladdin. Chàng mồ côi cha, sống cùng với mẹ, và hàng ngày phụ mẹ bán hoa quả ở ngoài chợ. Người ta đi ngang qua cái sạp của hai mẹ con vẫn nghe giọng của chàng ấy rao lên: hoa quả ngon giá rẻ đây, hoa quả ngon giá rẻ đây, mua đi mua đi, hoa quả ngon giá rẻ nhất chợ đây, mua đi mua đi, mua đi hoa quả ngon giá rẻ nhất đây, mua đi mua đi. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua như thế, cho đến một ngày kia, có một gã phù thủy đi vào khu chợ bán hoa ấy để tìm Aladdin. Và nghe giọng rao của Aladdin, hắn ta tìm đến và làm quen với Aladdin và tự giới thiệu: Aladdin à, ta là bác của cháu đây, ta đi tìm cháu khắp nơi rồi, ta thương cháu lắm, bây giờ cháu hãy đi với ta, ta có cái này rất hay dành cho cháu. Aladdin về nói với mẹ, và gã phù thủy ấy với giọng ngon ngọt: bà cứ cho Aladdin đi với tôi đi, tôi thương nó lắm, nó là cháu của tôi đây mà, tôi sẽ dành cho nó những món quà rất là đẹp. Nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của gã phù thủy, hai mẹ con đơn sơ đồng ý để cho Aladdin đi cùng với gã phù thủy ra khỏi khu chợ. Rồi gã phù thủy cứ dẫn Aladdin đi càng xa, vào trong tận sa mạc. Đi mãi trong sa mạc hoang vu. Biển cát hoang vu nắng đốt thiêu niềm đau. Trời tối mây đen, đêm đêm chẳng ngủ đâu. À ơi, đi giữa sa mạc mênh mông, mơ nước mát một con sông, mơ mái ấm một đêm đông, mơ ánh mắt chờ mong. Lời hát cho anh 20 năm lửa khói, lời hát cho em nước mắt thôi ngừng rơi. À ơi, đây tiếng sa mạc đêm sâu, hay khúc hát người cho nhau chung những nỗi niềm thương đau, xin hãy đến tìm nhau. À ơi, đi giữa sa mạc mênh mông, à ơi, đi giữa sa mạc mênh mông, à ơi, đi giữa sa mạc mênh mông. Họ đi mãi, đến khi gặp một cái hang sâu. Ngoài cửa hang, có một hòn đá to chặn cái cửa hang lại. Lão phù thủy dừng lại trước cửa hang và đọc câu thần chú. Um-ba-la, hãy mở cửa ra. Um-ba-la, hãy mở cửa ra. Khi câu thần chú vừa dứt, hòn đá lăn sang một bên để lộ ra một cái cửa hang. Lão phù thủy dụ ngọt Aladdin. Này, cháu này, cháu đi vào trong đó nha. Rồi cháu có thấy một cây đèn vàng, cháu mang ra đây cho bác. Rồi bác sẽ thưởng cho cháu. Cháu nhớ là không được chạm vào bất cứ thứ gì nha, trừ cái đèn đó mà thôi. Hãy thề là không được sờ vào cái gì ở đó. Cháu nghe rõ không? Vào trong đó đi cháu. Aladdin rất sợ hãi, vì lối vào hang tối tăm và nguy hiểm. Lão phù thủy thấy cậu lo lắng như thế, liền tháo chiếc nhẫn có một viên ngọc to đang đeo ở tay, đưa cho Aladdin và nói: Này cháu à, cháu cầm chiếc nhẫn này, nó sẽ bảo vệ cháu khỏi những nguy hiểm. Nhớ vào đó cầm cây đèn vàng ra đây cho bác, và đừng đụng vào cái gì, nhớ không cháu? Có gì nguy hiểm thì cháu có chiếc nhẫn này sẽ bảo vệ cháu. Aladdin tin lời của gã phù thủy, cầm chiếc nhẫn đi vào trong hang. Càng vào sâu trong hang thì Aladdin càng ngạc nhiên, vì trong hang chứa đầy những vàng bạc châu báu. Aladdin con nhà nghèo nhưng không có máu tham. Nghèo mà không tham, không ham. Cho nên nhớ lời bác dặn là không động tới cái gì hết trong hang, không lượm lặt bất cứ một sợi dây chuyền hay là nhẫn vàng hay là kim cương gì cả. Ở giữa cái hang đó có một cái cây, ở trên treo toàn là ngọc ngà châu báu. Aladdin cũng chẳng động lòng. Aladdin chỉ đi tìm cái đèn vàng để mà đưa ra cho gã phù thủy. Nhìn xuống dưới gốc cây, cậu bỗng thấy có một cây đèn màu vàng. Aladdin nhủ thầm: chắc đây là cái đèn mà bác của mình muốn đây rồi. Mà tại sao bao nhiêu vàng bạc châu báu bác mình không muốn lấy, lại lấy một cái thứ cũ kỹ vô giá trị như vậy? Tại sao như vậy? Ở đây toàn là đồ vàng bạc châu báu. Thôi, bây giờ mẹ ở nhà nghèo tội nghiệp, thương mẹ, mình lấy một món quà về tặng cho mẹ mới được. Nghĩ như vậy xong, Aradanh với tay lấy một món đồ. Nhưng ngay khi cậu chạm vào, cả cái hang rung lắc dữ dội, tiếng nổ ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Aradanh sợ hãi, vứt cái món quà tính đem về tặng cho mẹ. Cậu chụp vội lấy cây đèn vàng rồi chạy ra ngoài cửa hang. Vừa chạy vừa cầm đèn vừa la lên: "Bác ơi, giúp cháu, bác ơi, giúp cháu ơi, giúp cháu ra khỏi nơi đây, hang sắp sập rồi, nó rung chuyển mạnh quá, chết mất, bác ơi, giúp cháu, cứu cháu, bác ơi, bác ơi, bác ơi, bác ơi, cứu cháu." Gã phù thủy ở ngoài cửa hang nói: "Còn ném ra đây cho ta cây đèn Aladdin. Ném cây đèn lên đây cho ta, rồi ta cứu con ra khỏi hang." Aladdin không chịu: "Không được, không được, bác phải mở cửa hang cho cháu ra đã, rồi cháu sẽ đưa cái đèn ra cho bác." Gã phù thủy bực tức mắng: "Đồ ngốc, ta không làm được. Cửa hang sẽ không được mở ra lần nữa, đã đóng vào rồi thì không mở được. Hãy ném cái đèn lên đây cho ta." Aladdin sợ hãi cầm chặt cái đèn và đáp: "Không, cháu không thể ném lên được. Khi nào bác kéo cháu ra khỏi hang, cháu mới cầm cái đèn này ra cho bác." Gã phù thủy bực mình: "Thằng ngốc kia, mày đã phá hỏng hết kế hoạch của ta rồi." Cửa hang bị đóng lại. Lão phù thủy bực tức bỏ đi, vì mục đích của lão chỉ muốn dụ cho Aladdin đi vào trong hang lấy cây đèn thần ra cho lão thôi. Vì chỉ đi vào mà không ra được, cho nên hắn mới nói Aladdin cầm cái đèn ném lên cho hắn. Nhưng rất tiếc, Aladdin không ném cây đèn lên, trừ phi mà hắn đưa Aladdin lên khỏi cửa hang. Aladdin bị bỏ lại trong hang sâu tối đen. Cậu vô cùng sợ hãi, khóc lóc: "Trong này tối và lạnh quá, tôi sợ quá, tôi muốn về nhà với mẹ tôi. Làm sao đây, tôi sợ quá, trời tối." "Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, làm sao con về với mẹ được." Aladdin khóc lóc run rẩy, tay cậu vô tình chạm vào viên đá quý trên cái nhẫn mà lão phù thủy trao cho cậu trước khi vào hang. Vừa chạm vào viên đá quý thì một ánh sáng lóe lên và một vị thần xuất hiện. "Cậu chủ muốn tôi làm gì cho cậu?" "Tôi là thần ngọc, sẵn sàng phục vụ cậu chủ, cậu chỉ muốn gì?" Aladdin mừng rỡ và sợ hãi khi thấy thần ngọc xuất hiện. Trong lúc hoảng sợ quá, Alan chỉ có một ước muốn duy nhất. Ông ơi, nếu ông thương thì ông cho tôi được về nhà với mẹ của tôi, giúp tôi thoát khỏi cái hang tối tăm này. Tôi sợ lắm ông ơi. Cậu chủ đừng sợ, hãy nhắm mắt lại, tôi sẽ đưa cậu chủ về với mẹ của cậu. Aladdin nhắm mắt lại. Trong chốc lát, Aladdin đã về đến nhà. Bước vào nhà, Aladdin ngạc nhiên xem lại chiếc nhẫn, thì cậu thấy viên đá ấy đã biến mất. Thấy Aladdin trở về, mẹ cậu ngạc nhiên nói, ô, con đấy à, con ở đâu suốt mấy ngày hôm nay vậy? Đồ ăn nguội hết rồi, mẹ chờ con. Ô, con yêu của mẹ, vào đây, con vào ăn cơm cho đỡ đói nha, tội nghiệp con đi đâu mấy hôm nay vậy, vào đây con ngồi xuống ăn cơm. Kể cho mẹ nghe những chuyện gì đã xảy ra với con. Ô, mẹ sợ quá. Ôi, ta ơn trời đã đưa con về với mẹ. Ôi, con yêu quý của mẹ. Aladdin ăn xong miếng cơm cho đỡ đói, rồi kể cho mẹ nghe câu chuyện về lão hũ thủy và cái hang kỳ lạ làm sao, và cậu đã được thoát ra khỏi cái hang như thế nào. Bà mẹ nghe chuyện mới thấy lòng dạ của lão phù thủy không tốt tí nào, đã đánh lừa sự đơn sơ của hai mẹ con. Tí nữa thì đứa con của bà đã bị chết vào trong hang sâu. Bà tạ ơn trời đã thương cứu con bà. Thôi, như vậy là mừng rồi con. Con về được với mẹ là mừng lắm rồi. Tạ ơn trời. Thôi, từ nay con đừng có nghe người lạ nữa nha. Người ta nói gì, con đừng có nghe. Rồi họ bắt cóc con, rồi mẹ sống với ai. Thôi, nhớ nha. Aladdin hứa với mẹ. Rồi cậu chợt nhớ ra là vẫn để cái đèn cũ kỹ ở trong túi, cái đèn mà lão phù thủy kêu cậu ném lên nhưng cậu nhất định không ném lên. Cậu lấy cái đèn ra, đưa cho mẹ và nói, mẹ ơi, mẹ xem cây đèn đây này, mẹ lấy mà dùng để thắp sáng, con thấy trong đó nhiều châu báu ngọc ngà quá, con tính lấy một chút để làm quà cho mẹ mà không được. Có cây đèn này nó cũ rồi, con cầm về cho mẹ, mẹ thắp lên mà dùng. Bà mẹ nhìn cây đèn cũ kỹ đáp, ôi, cây đèn cũ kỹ này không biết có còn dùng được không? Để mẹ cọ sạch lại coi đã, coi sao nha con. Bà lấy cái đèn ra, rồi lấy ghẻ trà vào cây đèn lau chùi cho sạch sẽ. Khi bà đang trà sát chiếc đèn, thì một điều kỳ diệu xảy ra. Một vị thần xuất hiện. Aladdin sợ hãi la lên, ô, cái gì xảy ra vậy? Ông là ai? Ông là ai? Xin chào chủ nhân, tôi là thần đèn. Hãy cho tôi biết điều ước muốn của chủ nhân, tôi sẽ biến nó thành sự thật. Mong ước của chủ nhân là mệnh lệnh với tôi. Lúc đầu Aladdin sợ hãi khi thần đèn xuất hiện, nhưng bình tĩnh lại, cậu chuyển sang vui mừng thầm. Biết đâu được vì thần có thể ban cho cậu các điều ước. Thật sao, thần đèn? Ngươi có thể biến điều ước thành sự thực sao? Nếu thật như vậy, cậu chủ ước gì bây giờ cứ nói, tôi sẽ biến ước mơ của cậu thành sự thật. Ta muốn một bữa ăn thật ngon, một bữa tiệc như của quốc vương vậy. Thần đèn đáp, xin chủ nhân chờ một chút, điều ước của ngài sẽ thành sự thực. Chỉ một chốc, một chiếc bàn đầy những sơn hào hải vị thơm ngon, những món ăn chỉ dành cho vua chúa hiện ra trước mặt Aladdin. Aladdin nhìn thấy những món ăn ngon lành bày ra trước mắt mình. Điều ước của mình đã thành hiện thực rồi. Mẹ ơi, hãy lên đây mà ăn với con một bữa ăn thật ngon. Điều ước của mình đã thành hiện thực rồi. Bà mẹ chạy lên thấy như thế, vui mừng. Hai mẹ con thưởng thức món ăn. Rồi từ đó, Aladdin cần gì, muốn gì, cứ chà vào cây đèn, thần đèn hiện lên và sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu để cho những lời ước của Aladdin được trở thành hiện thực. Thần đèn đã đem lại cho gia đình của Aladdin, hai mẹ con, sự giàu có, đầy đủ, sung túc. Một hôm, cậu nghe biết quốc vương đang muốn kiếm một người chồng giàu có, tài năng khéo léo để gả công chúa cho người nào có đầy đủ điều kiện đó. Có nhiều người đến, nhưng công chúa chưa ưng ý một ai. Vì công chúa muốn một cái gì phải thật đặc biệt. Aladdin nhờ thần đèn giúp, và thần đèn đã cho Aladdin vàng bạc châu báu rất nhiều. Aladdin đem số vàng bạc châu báu quý hiếm đó đến gặp quốc vương để xin cưới công chúa làm vợ, tâu hoàng thượng, xin ngài gả công chúa cho tôi. Vừa thấy chàng giàu có như vậy, vua vui mừng nói, ồ, ta không biết lại có chàng trai giàu có và đẹp trai đến như vậy trong vương quốc của mình. Ồ, quốc vương rất hài lòng với số của cải mà Aladdin mang đến để cầu hôn. Nhưng công chúa thì không có ấn tượng gì với của cải của chàng cả. Nàng hỏi, ê, chàng có gì ngoài của cải vàng bạc châu báu để khoe với ta không? Nếu chỉ có như thế thì ta không quan tâm. Trong cung điện của ta có đủ ngọc ngà châu báu rồi. Chàng có vật gì lạ không? Có gì đặc biệt không? Aladdin chưa chiếm được trái tim của công chúa. Về nhà rất buồn. Gặp được công chúa xinh đẹp dễ thương quá. Chàng không muốn mất công chúa xinh đẹp này tí nào cả. Nhưng bây giờ làm sao có cái gì đặc biệt để cầu hôn công chúa đây? Người ta giàu có, cần gì vàng bạc ngọc ngà châu báu? Trà lên cây đèn, thần đèn xuất hiện và Aladdin hỏi, thần đèn ơi, hãy cho tôi biết công chúa thực sự thích cái gì? Thần đèn đáp, Xin chủ nhân chờ một chút, tôi sẽ làm ngay. Và thần đèn biến ra một chiếc thảm có thể bay được, gọi là chiếc thảm bay thần kỳ, cho La Đành mang đến chỗ công chúa, để hai người có thể chu du thiên hạ trên chiếc thảm này. Lão phù thủy đang đứng ở bên kia căn phòng, tay nhận ra đúng là A La Đành. Dù chàng có ăn vận khát trước, nhưng lão vẫn nhận ra, và lão đoán ra rằng là cậu đã có được cây đèn thần. Vì mục đích lão dụ A La Đành đi vào cái hang chỉ để lấy cây đèn thần, vì lão biết công dụng của đèn thần. Có cây đèn trong tay, ước muốn gì thần đèn đều đáp ứng hết. Lão nói với quốc vương: xin quốc vương hãy yêu cầu chàng trai xây một cung điện thật lộng lẫy cho công chúa. Quả là ý kiến hay. Và thần đèn đã đáp ứng đúng với yêu cầu của A La Đành. Nhưng với công chúa, những cung điện này vẫn không có gì là độc đáo cả. A La Đành đứng trên chiếc thảm, đọc một câu thần chú, thì chiếc thảm đó bay lên như chiếc máy bay, và đưa A La Đành từ nhà đến thẳng cung điện của công chúa, đáp xuống trước mặt công chúa. A La Đành nói: xin mời công chúa bước lên đây. Đây là chiếc thảm thần kỳ, như là một cánh chim sẽ đưa công chúa đi đến tận cùng trái đất, bất cứ nơi nào công chúa muốn. A La Đành đưa công chúa lên trên chiếc thảm, và hai người đi khắp nơi, ngắm những khung cảnh thật đẹp từ trên cao nhìn xuống. Công chúa rất vui và hài lòng: ô, thật là kỳ diệu, chàng nhìn này, chúng ta có thể thấy hết tất cả thành phố từ trên cao, sông, núi, biển. Chúng mình có thể bay như chim đi khắp nơi. Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh gầy, từ Trung ra nguyên Bắc và tin sáng gầy. A La Đành mỉm cười và nói với công chúa: ta có thể tặng nàng bất cứ thứ gì nàng muốn, nàng chỉ cần nói ra thôi. Công chúa cảm kích trước tấm lòng của A La Đành và siêu lòng trước vẻ đẹp trai của chàng, cũng như những tặng vật kỳ diệu mà chàng đưa tới. Nàng đồng ý lấy A La Đành làm chồng. Khi hai người đi thảm kỳ lạ về đến cung vua, nhà vua ra điều kiện là A La Đành phải xây một cung điện thật lớn làm chỗ ở cho chàng và công chúa. A La Đành nói với thần đèn. Thần đáp: vâng, tôi sẽ xây cho chủ nhân một tòa lâu đài. Ông xây được thật sao? Việc đó dễ thôi, thưa chủ nhân. Hãy nhìn xem lâu đài của ngài đã xây xong. Ồ, thật lộng lẫy, A La Đành đã đạt được điều kiện của quốc vương. Chàng được kết hôn với công chúa. đám cưới tổ chức linh đình. Nhà vua cho toàn dân 3 ngày nghỉ việc mừng lễ. Mọi người đến ca hát chúc tụng. Chúc cho cô râu chú rể 100 năm hạnh phúc bách niên dài lão. Vui thật vui, hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ấy vẫn có một cái nguy cơ đe dọa, vì có một kẻ thù là lão phù thủy vẫn rình rập. Một ngày nọ, chờ khi Aladdin đi săn vắng nhà, lão phù thủy giả dạng làm người bán hàng đến trước cung điện của công chúa và Aladdin. Lão rao to: "Ô, bà con ơi, đổi đèn cũ lấy đèn mới đi, bà con ơi, có ai đổi đèn cũ lấy đèn mới không? Đổi đèn cũ lấy đèn mới đi, đèn cũ lấy đèn mới, có ai đổi đèn cũ lấy đèn mới không?" Công chúa nghe kỳ, ai lại đổi đèn cũ để lấy đèn mới? Suy nghĩ, công chúa nhớ ra rằng trong cung điện có cái đèn cũ. Công chúa bèn lấy ra để mà đổi. "Ông có đổi chiếc đèn này không?"
"Tất nhiên rồi, chiếc đèn mới của công chúa đây. Đổi đèn cũ lấy đèn mới, công chúa đưa đèn cũ cho tôi, đưa lại công chúa cái đèn mới."
"Ô, chiếc đèn mới đẹp quá, đẹp quá." Kế hoạch chiếm lấy chiếc đèn của lão phù thủy đã thành công. Lão muốn biến tòa lâu đài của Aladdin và công chúa thành của mình. Hắn gọi thần đèn:
"Thần đèn, hãy ra đây cho ta sai bảo."
"Vâng, thưa chủ nhân, ngài cần gì?" Lão phù thủy ra lệnh cho thần đèn rời cung điện, trong đó có công chúa, đến tận nơi sa mạc xa xôi, làm chỗ ở mới cho lão. Lão bước vào trong tòa lâu đài, có công chúa ở trong đó, mãn nguyện:
"Cả tòa lâu đài và công chúa đều thuộc về ta rồi. Ta có cây đèn thần là ta có tất cả."
Khi Aladdin đi săn bắn trở về, chàng rất đỗi ngạc nhiên thấy tòa lâu đài biến mất. Mẹ chàng vừa đi chợ về cũng ngạc nhiên, không thấy tòa lâu đài đâu nữa. Aladdin hoảng hốt: "Ôi, sao mọi thứ lại biến mất hết rồi? Cả lâu đài và công chúa họ đi đâu mất rồi? Ôi, mẹ ơi, họ đâu mất rồi? Mẹ có biết họ ở đâu không?"
"Mẹ cũng không biết nữa con à, mẹ mới đi chợ về thì thấy mất hết tất cả rồi."
"Con ơi, mất hết tất cả rồi." Aladdin an ủi mẹ. Một mình lặn lội đi tìm công chúa khắp nơi. Ngày tháng vất vả, lội suối, băng đèo, vượt núi. Cuối cùng, chàng nghe mọi người nói là lão phù thủy đã mang cả tòa lâu đài và công chúa ra tiếp tận sa mạc. Chàng lặn lội đi tìm, tìm em như thể tìm chim. Vất vả, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Cuối cùng, chàng cũng tìm đến nơi. Mệt mỏi rừng vui mừng hỏi công chúa:
"Nàng, hãy kể cho ta xem chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì đã xảy ra."
"Aladdin, mọi việc đều là lỗi của em hết, hãy tha thứ cho em."
"Tha thứ cho em, mọi việc đều là lỗi của em. Nghe lời đường mật của lão phù thủy bán đèn, em đã đem chiếc đèn cũ đổi lấy chiếc đèn mới, ai ngờ đâu. Lão phù thủy có được chiếc đèn, bắt thần đèn phục vụ lão, đưa em và cả tòa lâu đài vào trong này, và lão đòi cưới em làm vợ. Lỗi của em, lỗi của em, phải tha cho em.
Aladdin và công chúa lên kế hoạch để chống lại lão phù thủy, lấy lại tòa lâu đài và nhất là lấy lại cây đèn thần. Công chúa giả vờ chiều chuộng lão phù thủy, đồng ý làm vợ lão. Rồi buổi tối, nàng chuốc rượu cho lão phù thủy, trong đó bỏ thuốc ngủ cực mạnh vào. Lão phù thủy thấy người đẹp bên cạnh trong ánh đèn mờ ảo, tưởng rằng công chúa đã ham dầu, bỏ Aladdin và đồng ý lấy lão làm chồng.
Vô, em bây giờ là vợ của anh rồi. Cái thằng Aladdin nghèo rách khô rách áo ôm kìa. Quên nó đi. Bây giờ em làm vợ của anh, sống trong tòa lâu đài này hạnh phúc. Vô đi em. Vô, mình yêu nhau trọn đời. Vô đi.
Lão gục trên bàn rượu vì chất thuốc ngủ cực mạnh, ngủ say như chết. Công chúa lấy cây đèn thần trao cho Aladdin. Aladdin lấy lại cây đèn thần, chàng tra vào cây đèn. Hỡi đèn thần, thưa chủ nhân, ngài cần gì? Hãy chuyển lâu đài trở về chỗ cũ cho ta, và để cho lão phù thủy này vào trong sa mạc. Tuân lệnh. Và thần đèn làm y như Aladdin mơ ước, là đưa lâu đài cùng với công chúa trở về hoàng cung như chỗ cũ, đồng thời đưa lão phù thủy vào trong hang động nhốt trong sa mạc. Từ đó, cả gia đình của Aladdin được đoàn tụ sống trong hạnh phúc. Một ngày nọ, Aladdin mang cây đèn thần ra biển, chàng trà sát vào cây đèn. Thần đèn xuất hiện. Chủ nhân, ngài cần gì ạ? Thần đèn ơi, ông đã cho ta nhiều điều ước rồi, giờ ta sẽ để cho ông được tự do.
Chủ nhân, xin cảm ơn ngài. Tôi đã từng có nhiều chủ nhân, nhưng chưa có ai làm điều gì cho tôi cả. Ngài thật là tốt bụng.
Đây là điều ta đáng làm để cảm ơn vì tất cả những gì ông đã đem đến cho ta và gia đình. Cảm ơn ông hãy đi đi. Bây giờ ông được tự do rồi.
Ồ, xin cảm ơn chủ nhân. Tạm biệt. Chúc chủ nhân hạnh phúc mãi mãi.
Aladdin ném cây đèn xuống biển, giải thoát cho thần đèn được tự do, và chàng sống cuộc đời hạnh phúc cùng gia đình mãi mãi về sau. Aladdin với cây đèn thần. Các bạn cho chàng pháo tay. Qua câu chuyện này, mỗi ngày các bạn tự hỏi coi, Chúa muốn nói với tôi cái gì? Chúa muốn dạy tôi cái gì? Chúa muốn trao cho tôi sứ điệp lòng thương xót gì qua câu chuyện Aladdin và cây đèn thần này? Thú thật với anh chị em và các bạn, ngày xưa còn bé, mẹ tôi cũng kể cho tôi nghe câu chuyện này. Và tôi mong ước nhà tôi có được cây đèn mà ông thần đèn xuất hiện. Chắc chắn lúc đó tôi sẽ xin ông thần đèn là cho tôi, gia đình tôi có được căn nhà không có nhà rách vách nát. Mỗi lần mưa xuống thì ở trên mái tranh dột đem chậu hứng hết chỗ này hứng chỗ kia. Chỗ nào mà nó dột nhiều quá thì phải đem cả cái áo mưa ra mà trùm. Rồi nền thì nền đất, mưa thì nó ngập, lại phải lấy gạch với lại lấy gỗ bát lên để mà đi như là làm cái cây cầu. Tôi mong ước làm sao cho ông thần đèn, cho gia đình tôi có được cái nhà. Rồi mong ước cho bố mẹ tôi được khỏe mạnh, có công ăn việc làm. Rồi mong ước cho chị em tôi được ngoan ngoãn học giỏi. Đó là điều mà mỗi ngày đi lễ tôi đều cầu nguyện như vậy. Dịp lễ từ năm 6 tuổi, sáng là 3:30 dậy, 4 giờ lễ. Lúc mà cha dâng mình thánh lên, lúc đó còn đang làm lễ là quay lên đọc bằng tiếng Latin. Tôi cắm đầu cắm cổ cầm cái chuông rung lắc rang 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 rang, và chẳng biết ai dậy rồi. Lúc đó là lúc cầu nguyện thiêng nhất. Trên lúc đó tôi vừa lắc chuông, nhắm mắt nhắm mũi và cầu nguyện như là nói với ông cây đèn thần: xin Chúa ban cho ba mẹ con được khỏe mạnh, có công ăn việc làm, cho chị em con được ngoan ngoãn học giỏi và cho gia đình con có được căn nhà mới. Cứ như vậy bao nhiêu lễ cứ nhắm mắt nhắm mũi vô ngửa lên, lúc chờ lúc chồng mình thánh, lúc mà ban truyền phép đó, dơ bánh với dơ rượu lên để biến thành mình máu Chúa, là cầu nguyện, lấy cầu nguyện để. Bây giờ thì tôi biết rằng là cái đèn thần ấy là ai rồi. Bạn biết là ai không? Bạn biết là ai không? Bây giờ bạn không cầu với cái đèn thần mà bạn cầu với ai? Xin thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nói: hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì sẽ mở. Ai xin thì được. Chúa là cây đèn thần, là cây đèn thần, là thần đèn. Không phải làm nô lệ cho mình, nhưng mà là ông thần đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, sẵn sàng ban cho chúng ta những gì mà chúng ta cần. Nói với ông thần đèn đi, nói với Chúa Giê-xu đấng giàu lòng thương xót những nhu cầu của mình, những gì mình cần, chứ không phải những gì mình muốn. Mình muốn thì vô hạn, muốn hết cái này tới cái kia, thấy biết bao nhiêu đồ trang sức, biết bao nhiêu nhà cửa, những người giàu trên thế giới, những minh tinh, những ngôi sao điện ảnh, những người đẹp, họ chả bao giờ có giới hạn, mua hết đồ này đến đồ kia, trong khi những dân đang đói khổ, kiếm được miếng cơm manh áo rất là khó khăn. Còn mình thì những tòa nhà cả mấy trăm tỷ, cái xe hơi bao nhiêu tỷ, cái nhẫn bao nhiêu tỷ, cái bóp bao nhiêu tỷ, cái dép bao nhiêu triệu, toàn tiền triệu với tiền tỷ. Cái đó chẳng bao giờ cùng. Còn cái mình cần, hãy đến thưa với Chúa những cái con cần, và với niềm tin thắc tuyệt đối, thần đèn Giê-xu sẽ ban cho mình hơn những gì mình mơ ước. Chúa biết những gì mình cần, nhưng mà Chúa muốn mình nói với Chúa như là ông thần đèn: thần đèn đây, muốn gì, chủ nhân muốn gì. Chúa cũng đang khao khát chờ đợi mình. Chúa nói với Faustina rằng là: ta mong ước mọi người nhận biết lòng thương xót của ta và tín thác vào lòng thương xót của ta. Ta ban cho họ một cái bình tín thác, cái đèn thần để mình cầu cứu, là cái lòng tín thác, là cái bình tín thác mà Chúa trao. Lòng tín thác càng lớn bao nhiêu, như cái bình nó mở ra bao nhiêu, thì ơn Chúa càng xuống nhiều bấy nhiêu. Và Chúa nói Chúa chỉ muốn ban ơn nhiều chứ không muốn ban ít. Và càng ban nhiều bao nhiêu thì Chúa càng vui bấy nhiêu. Càng nhiều người nhận biết và Chúa càng ban ơn nhiều cho họ thì Chúa càng thấy hạnh phúc. Hạnh phúc là trao ban, hạnh phúc là người ta nhận biết Chúa. Đó là niềm vui, là hạnh phúc của Chúa. Cho nên thưa anh chị em, mỗi người chúng ta là những A-la-đan nghèo khổ, là những A-la-đan đơn sơ, có khi bị người ta đánh lừa, bị những người giữ đội lốt chiên là phù thủy, đội lốt là ông bác, đội lốt là người đổi đèn cũ lấy đèn mới. Ai đưa đèn cũ ra thì ông ấy đổi đèn mới. Chúng ta bị những người gian đánh lừa. Ma quỷ nó cũng làm ra những cái trò lừa đảo đó. Chúa nói phải khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. đơn sơ như bồ câu là hoàn toàn phó thác cho lòng thương xót Chúa, như Aladdin hoàn toàn tin tưởng vào thần đèn. Nhưng khôn ngoan như con rắn là đừng để cho những mụ phù thủy, những gã phù thủy, những kẻ lừa lọc, những kẻ lợi dụng ngày hôm nay đội lốt trên lừa gạt mình, lừa dối mình, lợi dụng mình. Và thương chị em, như Aladdin biết là đủ, không tham, không ham, thấy cả một kho báu mà không lấy cái gì, không đụng vào cái gì, chỉ làm đúng cái điều người ta yêu cầu mình là cầm cái đèn ra. Mình có giữ được lòng mình khỏi cái sự tham lam đó hay không? Rồi, thưa anh chị em, mình đã thấy đủ rồi, và giữ được lòng không tham lam, như Aladdin giải thoát thần đèn cho tự do. Thôi, như vậy là đủ rồi, không cần xin thêm gì nữa. Mình có bao giờ thấy đủ để giải thoát thần đèn? Chúa luôn luôn trao ban cho mình. Có giờ mình nói với Chúa rằng lạy Chúa, quá đủ rồi. Vì Chúa là gia nghiệp của con rồi. Con có Chúa rồi, con không còn thiếu gì nữa cả. Con không cần gì nữa cả. Và Chúa biết con cần gì. Con tín thác tuyệt đối vào Chúa, để Chúa lo cho con. Còn hơn là con cứ lo cho con chạy đôn chạy đáo, mánh mung đủ mọi thứ như gã phù thủy, để chiếm đoạt, để lợi dụng. Hãy như Aladdin đơn sơ, hồn nhiên, không tham, không ham, mà tín thác tuyệt đối vào thần đèn, là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Chúa ban cho hơn những gì mình mong ước, nếu mình dám sống đơn sơ, không tham, không ham, và chọn niềm tín thác như Aladdin với cây đèn thần. Rồi, chúc các bạn thật là vui, thật là bình an, và hẹn gặp lại các bạn thứ năm tuần sau trong chuyên mục Chuyện xưa tích cũ. Các bạn cần thích nghe chuyện gì xin cứ đề nghị, và chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ anh chị em và các bạn, để ít nhất chúng ta có được những giây phút thanh thản như là bà cụ 80, giây phút thanh thản trong những lúc căng thẳng vì virus corona. Xin chào, hẹn gặp lại.